Tiến Tú và Hương Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 30 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
3 tháng đầu năm, trung bình mỗi ngày có 29 người tử vong vì tai nạn giao thông.
Bộ Công an giữ nguyên quan điểm nồng độ cồn bằng không khi lái xe.
Tiêu thụ điện tăng kỷ lục vì nắng nóng gay gắt ở cả ba miền.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm ba nước châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 8.500 vụ tai nạn giao thông. Bình quân một ngày trong 4 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông, gồm 48 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 22 vụ va chạm giao thông. Trung bình, mỗi ngày có 29 người tử vong vì tai nạn giao thông, 32 người bị thương và 24 người bị thương nhẹ.
Cũng trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra hơn 1.500 vụ cháy nổ, làm 28 người tử vong và 26 người bị thương. Thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Ngoài ra, tính chung 4 tháng đầu năm nay, thiên tai làm 10 người mất tích và 5 người bị thương. 8.300 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng, 5,3 nghìn hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính hơn 224 tỷ đồng, tăng 82,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Còn trong ngày hôm qua 29 tháng 4, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, toàn quốc đã xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, khiến 38 người tử vong và 72 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra ở lĩnh vực đường bộ. Như vậy, tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, toàn quốc đã xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm 82 người tử vong và 191 người bị thương.
Bộ Công an vừa thông tin về một số điểm mới của dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ thứ 7 của Quốc hội. Đáng chú ý, Bộ Công an tiếp tục nhấn mạnh quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong dự thảo. Theo Bộ Công an, trong điều kiện văn hóa giao thông ở Việt Nam như hiện nay, thực sự rất cần nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện. Việc lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể gây thảm họa với những người vô tội như một số trường hợp lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn trong thời gian qua.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trực tuyến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Một là kẻ lừa đảo làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán cùng con dấu của công ty. Sau khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán dịch vụ du lịch, chúng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Hai là quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ. Sau khi khách hàng đặt cọc, các đối tượng sẽ yêu cầu họ tự khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng và chiếm đoạt tài sản. Ba là quảng cáo làm visa, thị thực du lịch nước ngoài, cam kết hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa. Bốn là mạo danh đại lý bán vé máy bay, lập website, fanpage của các công ty du lịch uy tín với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự website thật của hãng là lừa bán vé tàu online, đưa cho khách vé bị cạo sửa thông tin nên không có giá trị đi tàu. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo. Người dân nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để xử lý theo đúng pháp luật.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra ở cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục, đạt xấp xỉ 1 tỷ kWh một ngày. Để đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm 2024, EVN khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm tối, từ 19 giờ đến 23 giờ. Trong đó đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26 đến 27 độ C trở lên và có thể sử dụng kết hợp với quạt. Chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan ngày 29 tháng 4 tuyên bố thỏa thuận an ninh giữa Riyadh và Washington về bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Israel đã gần hoàn tất. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày cũng xác nhận như trên khi phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Riyadh. Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Israel là kế hoạch có sự tham gia của Mỹ, trong đó Washington cam kết hợp tác với Riyadh về quốc phòng, an ninh và hạt nhân để đổi lấy việc bình thường hóa quan hệ. Các nước Ả Rập và Washington cũng thúc đẩy Israel đồng ý với lộ trình về nhà nước Palestine, điều mà Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần từ chối.
Liên quan đến cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, Ngoại trưởng Blinken cũng tái khẳng định lập trường của Mỹ phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah, thành phố cực nam của dải Gaza. Ông nêu rõ chưa thấy Israel có kế hoạch bảo vệ dân thường trong trường hợp tiến hành chiến dịch này. Ngoại trưởng Mỹ đang ở Ả Rập Xê Út, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông để thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có việc quản lý dải Gaza khi xung đột kết thúc. Trong tuần này, dự kiến ông Blinken sẽ tới Jordani và Israel. Theo kế hoạch, ông sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong đó sẽ nhắc lại đề nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel cần có những bước đi chắc chắn và rõ ràng để cải thiện tình hình nhân đạo ở dải Gaza.
Nhà Trắng cho biết, ngày 28 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó hai bên đã đánh giá lại các cuộc đàm phán hiện nay nhằm trả tự do cho các con tin mà Hamas cầm giữ, cùng với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Trong khi đó, các nguồn tin thân cận cho hay Hamas sẵn sàng thảo luận đề xuất mới một cách tích cực, mong muốn đạt được một thỏa thuận bảo đảm lệnh ngừng bắn lâu dài, cho phép những người di tản trở về nhà, thỏa thuận trao đổi tù nhân phù hợp và việc chấm dứt hành động bao vây tại Gaza. Một thủ lĩnh cấp cao giấu tên của phong trào Hamas nhận định bầu không khí hiện nay là tích cực, trừ phi có thêm trở ngại mới từ phía Israel. Phong trào Hamas khẳng định không nhận thấy vấn đề lớn nào sau khi đánh giá đề xuất của Israel về thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và phóng thích con tin tại dải Gaza.
Trong một diễn biến khác, quân đội Israel hôm 28 tháng 4 đã phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, nơi trú ẩn cuối cùng của hơn 1 triệu người Palestine kể từ khi xung đột ở dải Gaza nổ ra. Động thái quân đội Israel phê duyệt tấn công Rafah được cho sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của các nhà hòa giải quốc tế nhằm giúp Israel và lực lượng Hamas đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ngay sau quyết định của Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới đối với người dân Palestine ở dải Gaza. Tổng thống Mahmoud Abbas cũng khẳng định chỉ có Mỹ mới có thể ngăn Israel tấn công thành phố Rafah vào lúc này.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga đang tăng cường thêm lực lượng ở vùng hoạt động quân sự đặc biệt do phía Ukraine rơi vào tình trạng bất lợi. Theo ông Dmitry Peskov, trong thời gian tới, lực lượng Nga tiếp tục tăng cường thêm quân và hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt. Cùng thời điểm, Tư lệnh quân sự Ukraine, tướng Alexander Syskai mô tả tình hình ở tiền tuyến đối với Ukraine là khó khăn. Theo vị tướng này, mọi thứ có xu hướng trở nên tồi tệ hơn. Những diễn biến này xảy ra khi Mỹ thông qua gói viện trợ mới trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Một số phương tiện truyền thông đưa tin những lô viện trợ đầu tiên có thể được gửi đến Kiev trong vài ngày tới. Xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba, gây tổn thất lớn cho tất cả các bên liên quan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổn thất về quân của Kiev đã vượt quá 8.000 người trong tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông tin lực lượng Nga đã nắm thế chủ động trong cuộc xung đột Ukraine. Thời gian tới, Nga dự định thực hiện nhiều cuộc tấn công vào trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của Ukraine.
Ngày 29 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Cộng hòa Serbia Alexander Vučić, Tổng thống Hungary Tamás Ruluk và Thủ tướng Viktor Orbán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến 3 nước trên từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5 tới đây. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ngày 29 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc tới châu Âu trong gần 5 năm qua. Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển tổng thể của quan hệ Trung Quốc-Pháp, Trung Quốc-Serbia, Trung Quốc-Hungary và Trung Quốc-EU cũng sẽ tạo động lực mới cho hòa bình và phát triển thế giới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo The Athletic, thay vì bán như đồn thổi, Zaret kỳ vọng Salah ở lại thêm một mùa nữa. Về phần mình, tuyển thủ Ai Cập cũng muốn gắn bó với đội chủ sân Anfield. Liên quan đến tương lai của Salah, theo Football Insider, nếu phải bán chân sút 31 tuổi cho câu lạc bộ Ả Rập Xê Út nào đó, thì Liverpool muốn thu về 150 triệu bảng.
Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ Liverpool đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm mua những trung vệ chất lượng theo yêu cầu của huấn luyện viên Ancelotti. Trong cuộc đàm phán với Liverpool, vị huấn luyện viên người Hà Lan yêu cầu Zaret phải tăng cường sức mạnh ở trung tâm hàng thủ cho mùa tới.
Hôm qua, trung vệ Thiago Silva chính thức xác nhận chia tay The Blue vào cuối mùa này. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, trung vệ người Brazil và gia đình thực sự yêu London và muốn trở lại làm việc cho Chelsea trên cương vị không phải là cầu thủ trong tương lai.
Theo truyền thông Italia, Alexis Sanchez và Stefano Sensi sẽ rời Inter Milan cuối mùa này, cả hai cùng ra đi theo dạng miễn phí.
Dàn sao Real Madrid vừa đáp chuyến bay tới Munich để chuẩn bị cho trận lượt đi bán kết Champions League với Bayern vào 2 giờ ngày 1 tháng 5. Đến Munich, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti có hai cầu thủ chấn thương là Courtois và Alaba và ngôi sao treo giò Carvajal.
Giám đốc điều hành Marotta khẳng định Inter đang thương thảo gia hạn với vị huấn luyện viên Simeone Inzaghi. Trong giao kèo mới, huấn luyện viên người Italia sẽ được tăng lương như một phần thưởng vì ông vừa giúp Inter vô địch Serie A.
Chiều qua 29 tháng 4 đã diễn ra trận tứ kết tiếp theo của Cúp Quốc gia 2023-2024. Đó là màn so tài của Thanh Hóa và Hải Phòng. Lợi thế sân nhà giúp Thanh Hóa giành chiến thắng trước Hải Phòng trên loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2, qua đó giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia mùa giải 2023-2024. Còn trong một trận đấu khác diễn ra cùng ngày, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã xuất sắc vượt qua các ngôi sao Brazil trong một trận đấu giao hữu với tỷ số 4-1. Kết quả này tuy không mang nhiều ý nghĩa, nhưng hai đội đã cống hiến một trận đấu hay dành cho người hâm mộ. Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dùng sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Hương Trang. Thưa quý thính giả, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ đã bước sang ngày thứ 5 và thậm chí là hôm nay, cường độ nóng trên các khu vực còn gia tăng mạnh hơn so với ngày hôm qua. Dự báo đến trưa và chiều nay, mức nhiệt ở thủ đô Hà Nội, Việt Trì, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang cũng như các tỉnh ở phía Tây sẽ có mức nhiệt từ 35 đến 38 độ. Khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn, ở mức từ 39 đến 41 độ, có nơi trên 42 độ. Hôm nay sẽ là ngày nắng nóng diện rộng cuối cùng ở Bắc Bộ trong đợt nắng nóng lần này. Từ ngày mai, nắng nóng ở miền Bắc sẽ giảm, hầu như chỉ xuất hiện ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Cường độ nóng trong ngày hôm nay ở Trung Bộ cũng tăng hơn. Dự báo khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên vẫn có nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ trưa và chiều cao ở mức từ 39 đến 41 độ. Dọc các huyện phía Tây như Tương Dương, Hương Khê, Đồng Hới, Đông Hà, nhiệt độ cao hơn lên tới 42 đến 43 độ, thậm chí có nơi trên 44 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục có nắng mạnh cả ngày, trong đó Tây Nguyên sẽ ở ngưỡng nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn ở Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, trong đó các tỉnh miền Tây có nhiệt độ từ 36 đến 38 độ, ở miền Đông nhiệt độ cao hơn từ 37 đến 39 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.